mi di wo de kare do kong chung. O ya ta di chi go re, sim jing kan shi ge yes, sik yo re, sim jing kan shi ge penpa da dewa tobe chir do, rwa, di sik yo rwa, ta di kan jir ku tong nar me chuk pa na rwa, di sik yo rwa, ta kan shi ku tong nar me chuk pa na sik zamba la kan shi ge ye sik yo re, sim jing kan shi, penpa da dewa tobe chir do, rwa, penpa da dewa chir do sik yo rwa.
Yeah.
저는 pemba da deve chobe chirdo sanje ji ku yang tong na sanje ji ku tong wa da nawa namen na jukba nyawa namen na na simje na pempe chirdo dhoar zhe wa di yesim.
Yeah, ở đây nói rằng hai câu đầu ạ, vì thế để đền đáp công ơn người bỏ thân vào ngục vô gián. Người bỏ thân vào ngục vô gián đây là Đức Phật. Đức Phật có nghĩa là Đức Phật vì tâm Bồ Đề lớn lao muốn giúp tất cả mọi chúng sinh thoát khỏi khổ đau, cho nên ngài đã không có màng đến thân mình mà đi vào trong ngục vô gián để giúp đỡ tất cả chúng sinh, cho nên để đền đáp công ơn của Phật thì là đền đáp của công ơn của người bỏ thân vào ngục vô gián.
Được không? Thế tất thế là thế là phần đầu lên thế về thì ta nếu chế chế này tham chế sáng của chúng tôi chế bật cha sẽ được không?
Dạ, hai câu sau thì ở đây hại lớn thế nào cũng mọi đường đối tốt tất cả.
Xem chuyện kia ra là nếu bắt chuyện bộ chuyện này á, xem chuyện là phát sáng bộ chuyện của sẽ được không?
Dạ, thì ở đây nói rằng, thì ở đây có nghĩa là lúc mà mình còn ở trong luân hồi này, thì khi mà những người khác có đối xấu và làm hại mình cỡ nào đi chăng nữa, thì mình vẫn dùng tấm lòng tốt để đối tốt với tất cả mọi người.
Đi chứ. Thế đi ở đây khởi đầu rồi, sĩ đa cái chế chủ, sĩ đa cái chế chủ như thế này. Kanji rangi kula misi ba tela mongba dagi chitana ngā jie cha shi tenji ngui mi cha se terwa.
Dạ, sang đoạn thứ 121 ạ. Trong khi người mà ta theo bước vì họ chẳng mang đến thân mình, đối với họ sao ta mê muội vẫn ngã mạng chẳng thực hầu chăm.
Ta đi tila rishi dani ji jur ni jani kanji rangi kula misi ba tela mongba dagi chitana ngā jie cha shi tenji ngui mi cha se terwa. Ta sanji ki ta di disi yorwa. Kanji sidhu zambal ta keche di kawali gu yor sana disi gu yor. Rupa? Rupa? Da pina sanji chumde ne dobu chi na simji tamji gu kurang gu jibu sidhu zambal jibu rwa. Jibu cha di yor rwa.
Dạ, cho nên là ở câu này, đoạn này nói đến Đức Phật Thích Ca, hai câu đầu là nói đến Đức Phật Thích Ca. Người mà ta theo bước á, thì đó chính là Đức Phật Thích Ca, Đức Phật dạy pháp cho mình và mình noi theo bước của Phật Thích Ca để mà thực
Inaya, Simjing Cheto, Sanjig Rangi Kula Metawa, Rangi Sugula Matawa Chene, Kawapato Meva Cherwa. Simjing Cheto, Sanjay Chumde, Rangi Kursu, Kawamangushu Cherwa, Kali Cherwa.
Dạ, nên Đức Phật á, là cái câu sau tức là Đức Phật chẳng màng đến thân mình, có nghĩa là Đức Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh cho nên đã chấp nhận thực hành khổ hạnh để mà cuối cùng được thành Phật, nên Đức Phật đã chẳng màng đến thân mình mà làm lợi cho tất cả mọi người.
Kawapato Meva Cherwa. Ta simjing ge chedo kawa pa do me ba chen ya de su che ba sana sanje ge simjing ge chedo kawa pa do me ba che ba che sanje de simjing ge kar re du yo re simjing ge tiro ba simjing ge sanje de simjing ge ge bu re de yine simjing ge chedo sanje ge kar che du yo re kawa pa do me ba che ba cha de yo ba.
Nên mình thấy là Đức Phật ban đầu á, ngài là thái tử nghĩa là tương lai sẽ thành vua, nhưng mà Đức Phật chẳng màng đến những cái ngôi vị quý cao sang đó, ngài đã từ bỏ và còn hơn nữa là đã thực hành khổ hạnh, chẳng màng đến thân mình để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Cho nên cái việc mà Đức Phật khổ hạnh đó là để vì ai và làm lợi cho ai, đó là làm lợi cho tất cả mọi chúng sinh, là làm lợi cho hàng đệ tử sau này.
Ta tin rằng chỉ chẳng ngay nhìn nhau, sự ta suy ra nhìn nhau, xem chuyện cái chế độ, xem chuyện để dùng cái chế độ sẽ có rồi. Mong bao chế độ, suy cái xem chuyện cái chế độ. Ani bè tì nàng xì chè nè, ani dòng kawa chè gù rè sè dèr, sim chèng gè dèwè chè gù kawa chè gù rè sè. Kanyi sè nàng mong bà tà gè chè tà ngà jè mè chè wà sè, sù sù gè ngà jè chè gè wà mà rè sè. Sim chèng gè chè gù kawa chè gù gà, sim chèng nàng hà bà yè sè nàng ngà jè chè gè wà mà rè, sàn chè dè bè sim chèng gè dè wù yì nà yà, sim chèng gè tù kawa chè gù rè, dùngè mong bù chè kawa chè gù rè. Tì nàng xì ràng gè sim chèng gè dùngè trè bè chè gù, sim chèng dùngè trè bè chè gù kawa chè gù rè sè, ngà jè chè gè wà mà rè, ô dì sòng bà rè.
Dạ, cho nên ở đây có một cái đoạn, hai cái câu cuối là đối với họ sao ta mê muội vẫn ngã mạn chẳng thực hầu chăm, có nghĩa là đang nói với mình là hai câu đầu là nói Phật và hai câu sau là ý chỉ cho mình, có nghĩa là mình đối với lại tất cả mọi chúng sinh đó, tại sao mình vẫn còn mê muội, mình vẫn dùng tâm ngã mạn để đối với họ mà không có thực sự mà chăm sóc để mà lo lắng để mà yêu thương họ, trong khi mình lại muốn báo đáp Đức Phật Đức Phật là người đã không màng đến ngôi vị, không màng đến ngôi vua, đã bỏ hẳn cái ngôi vua, hơn nữa lại còn thực hành khổ hạnh để mà vì lợi lạc chúng sinh. Thì bây giờ mình muốn nói với Đức Phật thì đáng lẽ mình phải hầu hạ tất cả chúng sinh. Bây giờ tại sao mình lại ngã mạn, mình không chịu đối tốt với chúng sinh, cho nên mình phải đối tốt với chúng sinh. Dạ, cho nên là Đức Phật vốn đã từ bỏ cả ngôi vua và còn thực hành khổ hạnh vì lợi lạc chúng sinh, cho nên mình nếu mà muốn trả ơn hoặc là muốn nói tiếp bước Đức Phật thì đáng lẽ là mình phải cũng phải chăm lo và hầu hạ cho tất cả mọi chúng sinh, cho nên mình không nên dùng cái tâm ngã mạn mà đối với tất cả mọi chúng sinh như thế.
Tana sanje chumde de da udse gyu re sanje chumde de simje gyu be jebu gyu wa simje gyu jebu chena ya ni simje gyu tundu kawa che bra wa simje dungme de tre kawa che tin na chi nga ya nga je me cha wa che simje dungme de tre kawa che wa se ya de wa ti song re.
À, cho nên câu đầu á là trong khi người mà ta theo bước, người mà ta theo bước ở đây có nghĩa là cái người mà mình noi bước và mình noi gương á, thì cái người đó đó chính là Đức Phật, giống như Đức Phật Thích Ca. Thì ngay cả Đức Phật Thích Ca, ngài cũng đã chẳng màng đến thân của riêng bản thân ngài, và ngài đã thực hành khổ hạnh vì lợi lạc chúng sinh. Cho nên nếu mà mình muốn thật sự đi theo con đường của Phật Thích Ca thì mình cũng hãy làm giống như vậy, không được dùng tâm ngã mạn để đối với chúng sinh, mà cần phải thực sự chăm lo và hậu cận cho tất cả mọi chúng sinh. Dạ, sao đoạn thứ 122 ạ. Họ ăn vui các Phật hoan hỷ, họ chịu hại Phật chẳng hài lòng, làm họ vui các Phật hoan hỷ, làm hại họ như hại Phật thôi. Dạ, câu đầu nói là họ an vui các Phật hoan hỷ, là nếu mà mình có thể mình mang an vui đến cho tất cả chúng sinh á, thì lúc đó sẽ làm cho chư Phật rất là hoan hỷ. Nên Phật, Đức Phật vốn là muốn cho tất cả mọi chúng sinh đều được yên vui, cho nên nếu mà mình làm hại chúng sinh, khiến cho chúng sinh mất đi cái an vui đó, thì chính xác là mình đang làm như Phật không hài lòng. Đấy, nên mình xem cái công việc của Phật á, là tất cả mọi việc Phật làm cốt yếu là để làm cho chúng sinh được hạnh phúc và được an vui. Dạ, cho nên là tất cả mọi cái công hạnh hoặc là mọi việc làm của Đức Phật thì cốt yếu cũng chỉ để làm cho chúng sinh được an vui hạnh phúc mà thôi. Cho nên hai câu sau làm họ vui các Phật hoan hỷ, làm hại họ như hại Phật thôi. Nghĩa là Phật vốn là muốn cho tất cả chúng sinh an vui, cho nên nếu mà mình làm cho chúng sinh an vui được thì chắc chắn Phật sẽ vui. Còn nếu như mà mình làm hại họ, tức là mình làm ngược lại với lại cái mong muốn của Đức Phật đó, thì lúc đó là giống như là mình làm hại Phật mà thôi. Tại vì lúc đó Phật sẽ không có thể nào mà hài lòng và an vui được. Dạ, cho nên ở đây đoạn này nói rằng khi mà mình làm hại chúng sinh đó, thì cũng giống như là mình đang làm hại Phật.
Ok. Now let me give you the more that explain it all. Okay.
Dạ, thầy sẽ giải thích sâu hơn về phần này.
Rồi, okay. So now the get you the more easy explaining the easiest way. So now you have to look like that way. Okay. So generally, when you look at the Buddha's the whole, the his wish is to liberate the whole of the sentient beings out of the suffering. That's his wish.
Dạ, cho nên mình hãy nhìn xem cái ước nguyện, cái hạnh nguyện của các vị Phật đó, thì Phật nào cũng có hạnh nguyện là muốn cho tất cả mọi chúng sinh thoát hết cái đau khổ.
So that is the his main wish.
Dạ, đây là chính là cái hạnh nguyện chính yếu của các Phật.
Okay. So then the his main wish is that in the now what we have to understand here is the one thing that the when you look at the hurting the sentient beings, that is going to hurt the Buddha. So that's why it's saying that when you benefit the sentient beings, that makes the Buddha happy. So that's why it's saying that I should not hurt any sentient beings, that is indirectly hurting the Buddha.
À, cho nên là nếu mà Phật vui khi các chúng sinh vui, còn Phật không hoan hỷ khi các chúng sinh không hoan hỷ. Cho nên nếu mà mình có làm những cái việc nào mình gây tổn hại cho chúng sinh thì cũng có nghĩa là mình đã gián tiếp mình làm tổn hại đến Đức Phật.
Đúng không? Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ được đoạn này không à?
Đúng không? Okay. So, yeah, so that's the thing. Okay. Mm. So, now let me give the functioning of the card. Running at the decision. Đúng không?
Tôi sẽ giải thích sâu về đoạn này.
Okay. So now the point is that at the time of the Buddha, there is one monk. So his name is Charaka.
Dạ, ở thời Đức Phật thì có một vị tu sĩ tên là Shaka.
Charaka, and what happened is that Charaka, and what happened is that one time he created some problem in the village. One village, he created the problem, and because of his mistake, the king punished the one family.
Dạ, thì cái vị tu sĩ này có một lúc mà làm lỗi lầm, tạo ra một cái lỗi gì đó ở trong một ngôi làng, cho nên là đức vua mà thống trị cái làng đó đã trừng phạt, ra lệnh là trừng phạt một cái gia đình do cái lỗi của vị tu sĩ này.
Yeah, so because of his mistake and what happened is that the king punished the whole family. And because the king was a student of the Buddha, and he respect the Buddha, and he respect the old monks.
Dạ, đức vua này chính là một đệ tử của Phật, cho nên là đức vua rất là tôn trọng Phật và tôn trọng tăng đoàn của Phật, nên là khi mà có cái chuyện nó xảy ra thì đức vua do là bảo vệ tăng đoàn của Phật, cho nên nghĩ lỗi đó thuộc cái gia đình kia, nên là trừng phạt gia đình kia, chứ thật ra lỗi đó của một cái vị tu sĩ thuộc tăng đoàn của Phật.
So then he felt so upset with his action, because of his action that family got punished and the father was killed, executed. King executed the father.
À, cho nên vì lỗi của vị tu sĩ này, vị mới nghĩ rằng vì lỗi của mình, cho nên đức vua đã trừng phạt gia đình kia và đã xử tử người cha ở trong gia đình đó, nên vị tỳ kheo, vị tu sĩ này cảm thấy rất là hối hận về việc làm của mình.
So he felt so sad that he knows that his mistake. He created some mistake and he knows that. And then he felt so sad and then he went to get the, then he really got generated a thought of really the practice the Dharma.
Thì lúc đó vị tu sĩ này cảm thấy rất là hối hận, rồi sau đó mới quyết tâm là phải thực hành Phật Pháp rất là miên mật.
Then when he went to the back to the Dharma, he could not dare not to go to in front of the Buddha. Then he went to see the Shariputra and asked the Shariputra, now he really want to back to Dharma, please teach the Dharma. So Shariputra said the one thing that to him, that as being the monks, you have not confessed all of the things. So first you have to do the confession. So he did the confession, then the Sariputra gave him the teaching.
Lúc đó vị tu sĩ này không có dám đến gặp Phật, tại vì rất là xấu hổ, cho nên thay vì đến gặp Phật, vị này đến gặp Ngài Xá Lợi Phất, mới xin Ngài Xá Lợi Phất là dạy cho vị này những cái phương pháp để mà thực hành Phật Pháp. Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng bản thân là một tu sĩ thì trước khi thực hành pháp thì phải sám hối các cái lỗi lầm do mình đã sai phạm, thì sau đó mới thực hành pháp có kết quả được. Thì lúc này vị tu sĩ đó mới sám hối lỗi lầm và sau đó Ngài Xá Lợi Phất mới bắt đầu giảng dạy cho vị tu sĩ này.
So now the what happened is that okay, now the what happened is that after that what happened is that the king really whatever did king could not take it back. No, king could not take it back. And Charaka, after that he got the listening from Dharma from Sariputra, he achieved the realization.
Về phần đức vua thì sau khi ban ra cái lệnh xử tử người cha trong gia đình kia, thì ngay cả bản thân đức vua cũng biết rằng những gì mình làm thì không thể nào mà có thể quay ngược trở lại được. Nhưng mà vì những cái việc làm đó cho nên đã khiến cho cái vị Shaka vị ấy bị phát tâm tu học, và sau đó sau một thời gian tu học thì vị đạt được những cái cảnh giới chứng ngộ rất là cao.
Then the, after the achieving the realization, he think the one thing. Now how can he benefit the makes the Buddha happy, benefit the Buddha or make the happy? Then he find it out that the Buddha's the job is liberating the all the sentient beings from suffering. So he realized that that Buddha's the main job. So he thought to go and liberate the whole the sentient beings out of the suffering. Then he went to teach the dharmas for the lots of the people and teach the peoples to get the liberation. So after that, he make that the mischievous act. After that, Chaka never went to see the Buddha, never, because he feel that now he never went to see the Buddha because of the he did the, such a very mischievous thing. And after he get,
Dạ thì vị 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 tu sĩ vị tên Shaka đó, vị mới bởi vì là hối hận về những cái việc làm của mình đã khiến cho Đức Vua ban lệnh xử tử người cha trong gia đình kia, cho nên vị mới thực hành và sau đó được chứng ngộ. Sau khi chứng ngộ thì vị đó muốn đền đáp lại công ơn của Đức Phật, vì rất là hổ thẹn đối với Đức Phật ạ. Bây giờ muốn đền đáp lại công ơn thì vị nghĩ rằng Đức Phật chỉ muốn giải thoát cho tất cả mọi chúng sinh ra khỏi luân hồi và đau khổ thôi. Cho nên bây giờ nếu mà mình muốn đền đáp công ơn á, cho Đức Phật thật sự á, thì mình hãy làm cái công việc mà Đức Phật mong muốn. Cho nên vị đã đi giảng pháp rất là nhiều và cố gắng giúp cho người khác hiểu được giáo pháp của Phật để mà thực hành thoát khổ á. Nhưng mà sau khi vị phạm cái lỗi lầm đó thì chưa bao giờ vị dám đến gặp lại Đức Phật.
So that's why he's saying that he saw that the Buddha's the mainly the Buddha's the main the wish is to liberate all the sentient beings. So he thought that to liberate all the sentient beings, that is the best way to the offering to the Buddha. So same thing that's why here he's saying the benefiting the sentient beings, it's a makes the best offering or the making the Buddha's is happy.
Cho nên vì Shaka này nghĩ rằng việc mà làm phụng sự giúp đỡ tất cả mọi chúng sinh, giải thoát tất cả mọi chúng sinh hết khổ á, thì đó mới chính là cái món cúng dường mà có ý nghĩa và giá trị lớn nhất lên Đức Phật. Cho nên vị đã luôn cố gắng để mà giảng dạy Phật pháp, giúp cho tất cả mọi chúng sinh tìm thấy con đường thực hành thoát khổ.
The Charaka that he was the one of the most naughty, I mean the most naughty and the most I mean the troublemaker in the Buddhist time, the, in the Buddhist time, in the community. Yeah.
Dạ, vị tu sĩ tên là Shaka đó thì vị này là một vị tu sĩ rất là ngỗ nghịch à. Ngỗ nghịch nghĩa là có những cái việc làm sai nhiều, và ở trong tăng đoàn thì vị này gây ra nhiều chuyện nhất trong tăng đoàn Đức Phật.
So Buddha's time, Buddha made the Buddha's time one time, there's a group of the, there's a 17, I mean the members of as one group, it have a 17, the very kids group, one group, it's called the group of the 17. So that was the seven kids, they are the around the 17 kid. So they become the monk at the time of the Buddha.
Dạ, ở thời Đức Phật thì có một cái nhóm có 17 đứa trẻ, 17 đứa trẻ này trở thành đệ tử của Phật, xuất gia trở thành đệ tử của Phật, thì cái nhóm này có 17 đứa trẻ như vậy.
So the 17 kids, when the evening time, the Charaka always scared them, act like a ghost. So he wear the white, I mean the white blanket and the covering up at the night time, then comes to the group of the small kids, that group of the small kids, and then he shout and saying the oh now the here is the ghost. So that all the kids were scared a lot. He do like that, scaring the kids.
Dạ, vào thời đó thì có một cái nhóm gồm có 17 đứa trẻ đến xin được xuất gia với Phật, và ở trong tăng đoàn thì cái vị Shaka này thấy có một nhóm mấy đứa trẻ nên tính đến nhắc ma mấy đứa trẻ này. Một đêm lúc mà mấy đứa trẻ này nó chuẩn bị đi ngủ thì vị này khoác lên một cái tấm vải trắng trùm hết từ trên đầu xuống như như là ma, và chạy vào trong cái phòng ở của mấy đứa trẻ đó và la lên ta là ma đây, khiến cho mấy đứa trẻ đó rất là hoảng hốt và sợ.
Because at the Buddha's time, they keep the oil lamp when they live in the room, oil lamp center, and he will just blow that oil lamp, then they cannot see. So he wear the white blanket and tells that, oh, now the ghost come here, ghost came here. He used to do like that to scare the kids. So that the group of the kids, they just talk with the one senior monk. Then the senior monk gave the one idea how to catch that the ghost.
He told them, the senior monk told them, they keep the four oil lamp corner of the room. First, you cover the lamp. Then whenever the ghosts come and the ghosts blow the center of the oil lamp, you remove that cover from the corner. Then corner. So first you keep the four lamps, oil lamps of the corner of the house and the cover it with the, some, the neutral color.
Something that stops the light, is that right, Unji?
Yeah, something that stopped the light.
Yeah, thầy nói rằng lúc mà mấy đứa trẻ kia nó sợ ma á, nên nó đi hỏi mấy thầy lớn ở trong chùa là cứ tối ngủ có con ma nó tới nó nhát hoài nên nó sợ lắm, không biết làm sao. Mà hồi hễ mỗi lần con ma nó tới là tắt đèn. Tại vì cái ông Chaka này ông khôn một chỗ là hồi xưa Ấn Độ hồi xưa là dùng đèn dầu à, để cái ngọn đèn dầu ở ngay giữa phòng á, cho nên ông ráng rình rình đến chỗ giữa phòng thổi cái đèn xong rồi bắt đầu mới trùm cái vải trắng lên, rồi bắt đầu mới đi tới giường ngủ của mấy đứa trẻ kia nhát. Mấy đứa trẻ kia không thấy đường nên sợ ma lắm, nên mấy đứa trẻ này mới đi hỏi mấy thầy lớn làm sao để bắt được con ma kia. Nên mấy thầy lớn mới chỉ là bây giờ để bốn cái đèn ở bốn góc á, xong rồi lấy cái tấm vải hay là cái miếng gì mà chắn được ánh sáng nên chụp cái đèn ở lại, nên không có ai thấy được ánh sáng. Khi mà con ma nó thổi tắt cái đèn ở giữa thì bung cái miếng chụp nó lên thì sẽ có ánh sáng, sẽ thấy được con ma.
So then the Charka came and again he did exactly the same. He said the ghost came and he just blew that the center the oil lamp. Then all the kids just take the remove the cover of the what they keep the lamp in the corner, and then they can see the Charka will wearing the white blanket. Then they catch him, and all the kids are shouted, say, "Yeah, we caught the ghost." And then they just hit the Charka. They beat the Charka quite badly.
Yeah, and then mấy đứa trẻ thì nó cũng làm theo lời dạy của mấy thầy lớn. Bây giờ nó cũng để bốn cái đèn và chụp kiếm cái nào chụp mà lại. Xong rồi lúc mà ông Chaka này ông vào và ông thổi đèn, xong rồi ông trùm cái mền trắng rồi ông nhát, ông cứ la lên là ta là ma đây. Thì có bốn chú tiểu chịu trách nhiệm ở ngay bốn góc mới dở cái chụp đó lên. Thì lúc này cái ánh sáng mới chiếu ra thì mọi người thấy ông mọi đứa trẻ nó thấy ông Chaka này đang trùm mền và nhát nó. Mấy đứa trẻ mới la lên, bắt được con ma rồi. Xong rồi cả mấy đứa trẻ, 17 đứa trẻ đó súm lại bắt đầu quýnh ông Chaka rất là nhiều.
So Chaka was also very tricky. And the next day, he became the very much wicked kid and the black, blue on the face. And the, he said the Sangha that, I just played with the kids. I just played, but result I got like this beat me. He said that the spread that the news among the Sangha, then Buddha heard about it.
Yeah, nhưng mà ông tu sĩ ông Chaka này cũng rất là lém lĩnh là sáng hôm sau á, tại vì ông bị 17 đứa trẻ đánh bầm mặt hết trơn rồi, cho nên sáng hôm sau ông cố gắng ông diễn nhiều hơn là ông lấy màu xanh, màu đen, màu tím, ông bôi đầy mặt ông cho cái chỗ vết thương nó đậm màu hơn. Xong rồi ông đi ông rao hết trong chùa đó là hôm qua đi chơi với mà là mấy đứa trẻ bị mấy đứa trẻ kia đánh cho ra nông nỗi này. Cho nên ở trong tăng đoàn nghe như vậy thì cuối cùng cái chuyện đó đến tai Đức Phật.
Then the Buddha made a very strict rule. Then he said the monks are not allowed to beat even with the grass. You cannot hit, monks cannot hit the grass with other people. Even the grass is not going to hurt other. So Buddha said that even with the grass cannot beat other, cannot hit the other. So he made a very strict rule. Because of the Charka, he act like that. He told, I just played with them and I got like this result. So that the Buddha heard and make a very strict rule. So monks cannot hit even with the grass to the other. So yeah, that rule came out then.
Dạ, thì khi mà Đức Phật nghe được chuyện đó thì Đức Phật mới đặt ra cái luật của các vị tu sĩ, luật của tỳ kheo đó là tỳ kheo, tu sĩ thì không được đánh người khác dù chỉ dùng bằng một cái ngọn cọng cỏ thôi à. Mình biết là cái cầm một cái cọng cỏ nó rất là mềm, cho dù đánh cỡ nào đi chăng nữa, lực mạnh cỡ nào thì dùng cọng cỏ đánh không thể nào bị thương được. Nhưng mà Phật đã ra điều kiện là không được đánh người khác dù chỉ bằng một cọng cỏ, là hoàn toàn không được đánh người khác luôn. Thì lý do Phật chế cái luật đó là do cái ông Chaka này nên bị mấy đứa nhỏ nó đánh rất là ít, nhưng mà ông làm lố, ông bôi màu lên mặt và ông la lên là mới chơi với mấy đứa nhỏ chút xíu thôi mà nó đánh ra nông nổi này, cho nên Phật đặt ra một cái luật rất là nghiêm khắc.
But the one side really, now if you look at the country alone like I'm at, even if you physically, if you hit a little bit, you can get in the court in the prison for the few years. No? So Buddha's Dharma and exactly the rules. It is just Buddha make like that rules of 2,500 years back. Now the country rules like that. No?
Mm-hmm. Yeah. Thì cái luật đó thì đến bây giờ trên thực tế thì vẫn có, giống như ở Mỹ nếu mà đánh người khác chỉ nhẹ thôi thì nếu mà bị kiện ra tòa thì mình vẫn có thể bị cái hình phạt ở tù mấy năm lần. Cho nên là cái luật đó đến ở thời Đức Phật đã từng được áp dụng rồi, là các vị tu sĩ không được đánh người khác dù chỉ bằng một cọng cỏ.
Okay, so there was, yeah. This is, I'm just telling the story of the Charga, that how the, okay, so that's why here he's saying that when you hurt the sentient being, you hurt the Buddha. When you benefit the sentient beings, that means that you are making the Buddhas the happy. Okay, so that he's saying that that yeah. Best offering, benefiting the whole the sentient being, is the best offering to the Buddha.
Yeah, cho nên ở trong đoạn 122 này, làm họ vui các vật hoan hỷ, làm hại họ như hại Phật thôi. Nên ở đây nói rằng cái điều mà cúng dường mà có ý nghĩa và có giá trị nhất đối với Đức Phật đó là mình làm lợi lạc, mang an vui đến cho tất cả mọi chúng sinh. Còn nếu như mà mình làm tổn hại chúng sinh thì cũng như là mình gián tiếp mình làm tổn hại Đức Phật.
Ok. Sát điều ở đây khởi được sao?
Dạ, sang đoạn thứ 132, dạ, không thể là 123.
So now you can see that. Mm-hmm.
Là cũng như khi thân này cháy rụi, các dục lạc chẳng làm ý vui, thế thì khi hại đến chúng sinh, bậc đại bi chẳng cách nào vui.
So here's the
Yeah, ở đây nói rằng cũng như khi thân này cháy rồi, mình nghĩ cái thân này của mình mà bị lửa mà đốt cháy á, thì có biết bao nhiêu là đau khổ ở trong cái thời điểm đó. Cho nên nếu mà một người mà bị đốt cháy, lấy ví dụ mình có thân với tâm, nếu mà cái thân này cơ thể mình bị đốt cháy rồi thì bây giờ lúc đó nói là muốn làm cho mình vui, cho bao nhiêu quà cáp, mang các cái thứ mà sướng vui cách mấy đi chăng nữa mà tặng cho mình thì mình cũng đâu có vui được đâu. Lúc đó đâu còn cái thân này đâu thì lấy cái gì để mà hưởng dụng các cái món vui đó.
Đúng không? Odi yung ma res la ta di ma yung ma ti na shi zang ba la ta kharchi go yor sana ti ma yung ma na shi se zang di ge ne ba de kharchi go sim jin ta di di pe de re pe de na shi chen sim jin la ne ba che ne sang je le ya che ba pe ba ne sang je ga ma de so di se go
ya cho nên là đây là một cái ví dụ nên là khi mà mình đã mất cái thân này rồi thì bây giờ có dùng cái cách nào làm cho mình vui đi chăng nữa mình cũng không thể nào vui được, ý của mình nó không thể nào vui được. Cũng giống như vậy, có làm hại chúng sinh đi chăng nữa thì có làm hại chúng sinh rồi sau đó mang tất cả các cái món quý báu đem cúng dường Phật ấy, thì nghĩ rằng có làm cho Phật vui được hay không thì chắc chắn là Phật không thể nào vui được.
Okay, so tan du xia ta chỉ nói sharing chỉ cả. So now what you have to do is on this chapter. So now what you have to do is when you have to meditate that what you have to visualize the merit field and the, now you meditate that the thing that the, now I only I
Dạ, cho nên là trên lúc này chúng ta thầy giao một cái bài tập về nhà cho mình ở trong tuần này, đó là bây giờ mình hãy nghĩ đến ruộng phước ở phía trước mặt mình, nghĩ đến ruộng phước trước mặt mình, sau đó mình nghĩ đến tất cả mọi chúng sinh và mình nói với ruộng phước rằng thì con sẽ nhận lấy cái trách nhiệm là mẫu mình, con sẽ nhận lấy cái trách nhiệm là làm cho tất cả mọi chúng sinh được thoát khổ và được an vui. Cho nên là con cầu nguyện với ruộng phước hãy gia trì cho con để làm được chuyện đó. Thì mình hãy cầu nguyện với ruộng phước theo cách như vậy.
So now you are the first step, you visualize the merit field, then you think that now I will liberate the whole of the sentient without suffering, only myself, okay, think that only myself, I will liberate the whole of the sentient beings, and then the first motivate that, then you pray for the merit field, give you the strength give you the strength to liberate the whole of the sentient beings out of the suffering. Okay, the second step, you meditate that. Okay, third step, visualize the front merit field that the dissolving you, the rays, and you transform into the Buddha Shakyamuni, and also the from you, visualize the ray comes from you, out of you, and the dissolving the whole of the sentient beings, and the whole of the sentient beings transform into the Buddha. Okay, Buddha Shakyamuni. So this is just making the auspicious. Okay, when you think that, that will make the sum of the auspicious incident. Okay, when thinking that the yoke become the Buddha, and the from your rays come from the your heart and dissolve the whole of the sentient beings, and the whole of the sentient beings transform into Buddha. Then you meditate on that state quite a little bit long. Then again restart from the three step of the meditation. Okay.
Yeah, cho nên đầu tiên chúng ta hay nghĩ đến có ruộng phước ở phía trước mặt của mình. Sau đó ở bước thứ hai thì mình hay nghĩ rằng con sẽ nhận lấy cái trách nhiệm mà giải thoát tất cả mọi chúng sinh ra khỏi đau khổ và mang an lạc đến cho tất cả mọi chúng sinh. Người khác không có nhận lãnh trách nhiệm đó thì bây giờ con sẽ làm, chỉ có mỗi một mình con là làm cái trách nhiệm đó mà thôi. Thì chúng ta hãy nghĩ thật là mạnh mẽ một cái động cơ giống như vậy. Sau khi mình nghĩ giống như vậy thì sang bước thứ ba thì mình hãy cầu nguyện ruộng phước ban gia trì cho mình để mình có thể làm được chuyện đó. Thì khi mà cầu nguyện như vậy thì mình nghĩ rằng ở ruộng phước có ánh sáng hào quang sẽ chiếu đến thân của mình và khiến cho thân của mình biến thành thân Phật. Sau đó từ ngay thân của mình, lúc đó đã thành Phật rồi, thì tự thân của mình sẽ có hào quang và chiếu ra khắp tất cả mười phương, và cái hào quang đó sẽ chiếu đến thân của tất cả mọi chúng sinh, khiến cho tất cả mọi chúng sinh đều hiện lên thân Phật. Và lúc này thì chúng ta ngồi và giữ cái trạng thái thiền đó trong một lúc, và sau đó chúng ta bắt đầu lại từ bước thứ nhất. Thì đó chính là cái bài tập thiền trong tuần này.
Ok, 3 step clear, no?
Dạ, mình có rõ ba bước thiền không à?
Okay, if your 3 steps are clear, you meditate on that 3 steps, okay? Meditate, and while you are meditating, I will read the Panchaparamita Sutra, okay? You can hear, you don't focus on the my voice, okay? You just meditate what you have to meditate. When I'm reading it, just like a background music for you, okay, while you're meditating.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình rõ thì bây giờ mình hãy thiền theo ba bước này. Thì mà phần thời gian còn lại bây giờ thì thầy sẽ đọc một ít về kinh Bát Nhã. Đọc một ít về kinh Bát Nhã, và chúng ta thiền theo ba bước này. Và thầy nói rằng tiếng kinh của thầy giống như là nhạc nền để cho mình thiền vậy, mình không cần phải tập trung vào tiếng kinh của thầy.
Clear what to meditate, isn't it? 3 steps.
Dạ, thầy hỏi là mình có rõ về ba.
Just this week you do that meditation, okay?
Thầy nói rằng phần thiền này bây giờ mình làm thì trong cả tuần này, đó chính là cái bài tập về nhà của mình.
Third step thì cái tim trí được rồi, rong chúa mara san chế này chấm mà ông phần sinh chế tham chế san chỉ cái sau là quyết thừa cái tim trí được rồi, là third step thì đúng không?
Dạ, bước thứ ba là một bước nó cho mình một cái điềm lành, cho mình nó gieo vào trong tâm thức mình một cái chủng tử của cái điềm lành. Tại vì bây giờ nếu mà mình thực hành theo Phật Pháp thì tương lai mình sẽ thành Phật. Khi mà mình thành Phật thì mình sẽ giúp cho người khác cũng thành Phật. Cho nên bước thứ ba nó là giống như là một cái điểm ở tương lai, nó là một điểm lành ở tương lai cho mình. That's all.
The first step is helping you teach you the courage, okay? Just think that now you will liberate all of the sentient beings out of the suffering, but only by yourself, okay? Only by yourself, okay? Think that. Not chỉ bởi thì chỉ mình sẽ cho nó, thì lúc đó thì cũng vui rồi.
Dạ, bước thứ nhất khi mà mình nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình là nhận cái trách nhiệm là giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ thôi, chứ người khác thì không có ai làm hết. Bây giờ chỉ có mỗi một mình chính mình là cái người phải làm cái chuyện đó. Thì cái bước nghĩ như vậy sẽ cho mình một cái động lực rất là lớn để mình tiếp tục thực hành về mà làm.
Okay, then you meditate, I'll recite that sutra.
Dạ, thầy nói là chúng ta hãy thiền như vậy. Thầy sẽ đọc kinh Bát Nhã một ít.
Namo Buddhaya.
Yes, Rinpoche.
Okay, thank you.
Rinpoche, Phú ơi, ngắn thôi nha Phú, thầy nói ngắn thôi vì thầy có việc khác.
Okay.
So Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Rinpoche, hôm nay là ngày nhà giáo Việt Nam, và theo tinh thần tôn sư trọng đạo của truyền thống người Việt Nam, hôm nay đạo tràng chúng con thành tâm tri ân thầy, và chúng con biết rằng thầy là một đạo sư đại thừa. Giáo pháp của thầy không chỉ giúp chúng con có thể thoát khổ ở đời này và đạt được hạnh phúc đời này và đời sau, mà giáo pháp của thầy còn có thể đưa chúng con đạt đến quả giải thoát, giác ngộ và thành tựu Phật quả. Chính vì vậy, chúng con nghĩ rằng chúng con không thể nào có thể đền trả đầy đủ công ơn của thầy. Tuy nhiên, ngày hôm nay đạo tràng chúng con cũng xin trì tụng một số bài kệ trong Lam Rim với chủ đề nhớ lại lòng từ ái của thầy. Và xin đạo tràng hãy cùng nhau trì tụng nhanh các bài kệ này để tỏ lòng biết ơn đến thầy. Không những đạo sư của con là những gì tinh túy nhất của tất cả đấng chiến thắng, lòng từ ái của thầy đối với con bao la hơn lòng từ ái của tất cả chư Phật, vì bậc thầy luôn nuôi dưỡng con bằng cam lồ giáo pháp tối thắng. Ví như nếu có người bảo lãnh một tù nhân đang đau khổ trong ngục và cung cấp cho anh ta chỗ ở cùng những thứ xa xỉ thượng hạng, đó là hành động đến từ lòng từ ái lớn lao. Bậc đạo sư mở rộng lòng từ ái vĩ đại bằng cách hướng dẫn con duy trì tự do khỏi ba cõi ác. Do đó, con có thể tạm thời tận hưởng tặng phẩm đầy khoái lạc của trời và người mà con mong muốn. Hơn nữa, bằng cách khéo léo chỉ bày phương tiện vô song để vượt thoát tất cả chướng ngại của cõi luân hồi và quả độc giác, thầy dẫn dắt con đến trạng thái tam thân tối thắng. Nguyên cớ nào lòng từ ái này lại không thể vĩ đại hơn lòng từ ái dành cho tù nhân kia? Đức Thế Tôn đã dạy rằng, lòng từ ái của một người dạy một bài kệ giáo pháp không thể nào được đền trả thậm chí bằng việc cúng dường trong suốt số đại kiếp bằng với số chữ trong bài kệ ấy. Ai có thể đong đếm lòng từ ái của đạo sư hiển bày toàn bộ thánh đạo? Nhờ lòng từ ái của đạo sư tôn quý, con từ bỏ đời sống thế tục như hố sâu ngục lửa và bước vào đời sống tâm linh, sống ẩn dật với hành sự đúng đắn và ngay thẳng. Con nếm trải vị vô song cam lồ của giáo pháp tối thắng. Nhờ lòng từ ái của đạo sư tối thắng, con đón nhận và có tín tâm vào giáo pháp của bậc đạo sư hộ trì từ ái Tông Khách Ba, vốn rất khó gặp, thậm chí đã tìm cầu trong muôn ngàn đại kiếp. Vì những lý do này, thầy là bậc bảo hộ gìn giữ con khỏi rơi vào các cõi ác. Thầy là người lái thuyền đưa con vượt biển luân hồi. Thầy là người đưa đường dẫn lối con đến các cõi cao và giải thoát. Thầy là lương y chữa lành căn bệnh phiền não gia dẫn. Thầy là dòng sông dập tắt lửa đau khổ dữ dội. Thầy là ngọn đèn xua tan bóng tội vô minh. Thầy là mặt trời soi sáng đạo lộ giải thoát. Thầy là bậc giải thoát đưa con ra khỏi tù ngục của cõi luân hồi. Thầy là mây làm nên cơn mưa tẩm mát giáo pháp tối thắng. Thầy là người thân thuộc giúp đỡ và che chở con khỏi sự tổn hại. Và Thầy là đấng sinh thành luôn thương yêu chăm sóc con. Giờ này đạo tràng chúng con xin dâng lên Thầy khăn cát tường cùng đầy đủ các món lễ vật cúng dường. Xin Thầy hoan hỷ chấp nhận và chứng minh cho tấm lòng tri ân của con đối với Thầy.
Rinpoche, on the occasion of the Teacher's Day, today is the Vietnamese Teacher's Day. We would like to say thank you for all the years of your teachings, of you giving the Dharma teachings to all of us. And as you can see on the camera, people are offering you all the gifts and all the best of our mind to be grateful to your teachings. Thank you, Rinpoche.
Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Thank you. Okay, now the, okay, thank you. Thank you very much, okay. So offering the kadas and preparing things. Thank you so much, thank you. And now, hello.
Yes, Rinpoche.
Okay, so now that this week you carry on that homework, okay? Meditation, 3 steps of meditation this week homework, okay?
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp mình đã cúng dường khai tác lên thầy ạ. Và thầy vẫn nhắc là mình là tuần này nhớ phải thực hành cái bài thiền mà thầy mới dạy khi nãy.
Okay, so yeah, and I hope that today is one special things in Nepal. Hope that everything will go well in Nepal. Okay, what special I will not tell, okay? Today some special things is going on in Nepal and the hopes really you can turn into the Nepal into the very good way, okay? What special, that is a secret, okay?
Dạ, thầy nói là hôm nay ở Nepal cũng có một cái chuyện rất là đặc biệt và thầy hy vọng rằng cái chuyện này sẽ đưa đến một kết quả nó có thể thay đổi tình hình ở Nepal rất là nhiều. Nhưng mà chuyện đặc biệt gì thì thầy không có nói trên lớp này đâu, từ từ mình sẽ biết ạ.
Okay, anyway, so you carry on the truth that okay, homework for this week, okay, then see you.
Dạ, thầy nói là mình hãy thực hành cái bài thiền mà thầy hướng dẫn ngày hôm nay và thầy hẹn gặp lại lớp mình ở trong buổi học sau ạ. Thank you, Rinpoche.
Okay, thank you. Come on, come on and hang up light. Come on. Hang up light.